là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là phản ánh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiều hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Tiếp đó là tấm gương nghệ nhân Dương Trung Hưng ở xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, người có nhiều cống hiến trong việc gìn giữ giá trị văn hóa của người Dao Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc 1952-2022, tuần qua tại thành phố Yên Bái, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Chiến thắng Tây Bắc 1952, tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh, đã 70 năm trôi qua, chiến thắng nghĩa lộ Tây Bắc vẫn luôn in đậm trong tâm trí của quân và dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, là niềm tự hào và là nguồn động lực to lớn thôi thúc các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần khí thế tiến công cách mạng, ra sức thi đua cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ phát triển quê hương đất nước. Kết quả của hội thảo góp phần nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện sâu sắc về tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến dịch Tây Bắc, đồng thời cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng, vận dụng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội tinh gọn, vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Thưa quý vị, cuối tuần qua, huyện Con Trải tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng 3, gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, mùng 2 tháng 7 năm 1957, mùng 2 tháng 7 năm 2022 và 65 năm ngày thành lập huyện, 18 tháng 10 năm 1957, 18 tháng 10 năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Căng Chải trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, cần cù lao động, nỗ lực vượt khó, tích cực đổi mới sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, tận dụng và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế về tài nguyên thiên nhiên để phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch chủ lực đặc trưng riêng có trong giai đoạn hiện nay. Đó là những việc làm thiết thực để đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải nói riêng cũng như tỉnh Yên Bái nói chung.
Cùng trong tuần qua, huyện Văn Yên long trọng tổ chức khai mạc lễ hội quế lần thứ tư năm 2022 với chủ đề Quế Văn Yên thương hiệu vươn xa. Văn Yên hiện là địa phương có diện tích quế lớn nhất cả nước với trên 52.000 ha và trên 50 sản phẩm quế các loại. Chất lượng thương hiệu quế Văn Yên ngày càng vươn xa, có mặt ở nhiều thị trường trong nước và quốc tế. Quế Văn Yên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong nước và ở Thái Lan, được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa về hình. Cây quế không chỉ giúp người dân Văn Yên xóa đói làm giàu, mà còn là biểu tượng kinh tế văn hóa của cộng đồng người Dao Đỏ và nhiều dân tộc khác của Văn Yên. Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh quế Văn Yên đến với bạn bè trong và ngoài nước, tạo môi trường cho doanh nghiệp giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, trồng chế biến kinh doanh các sản phẩm quế, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị sản phẩm quế Văn Yên, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm tại huyện Văn Yên. Đồng thời quảng bá tiềm năng thế mạnh của huyện cũng như bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc nơi đây.
Trong tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, lễ đón nhận và khai mạc lễ hội cùng các hoạt động hưởng ứng với nhiều đổi mới cách làm sáng tạo đã thành công, để lại tình cảm dư âm tốt đẹp trong lòng các đại biểu nhân dân du khách. Đồng chí đánh giá cao sự vào cuộc hết sức quyết liệt của cơ quan đơn vị địa phương, các thành viên ban tổ chức, đặc biệt là sự sáng tạo nhiệt tình cống hiến hết mình của đạo diễn, nghệ nhân, diễn viên đã góp phần to lớn vào thành công của lễ đón nhận và lễ hội. Để tiếp tục quảng bá thu hút khách du lịch đến với Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương nghiêm túc nhìn nhận đánh giá kết quả tồn tại cần khắc phục của lễ hội, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn và thân thiện.
Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự sinh hoạt với chi bộ thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, trong đó có chi bộ thôn Xuân Lan, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng chi bộ thôn Xuân Lan trở thành chi bộ kiểu mẫu. Trước mắt đề nghị chi bộ thực hiện việc ứng dụng và sử dụng hiệu quả hơn nữa sổ tay đảng viên điện tử, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn, phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của thôn như là sản xuất nông nghiệp, khuyến khích việc tăng cường liên kết hộ sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân, tiến tới thành lập doanh nghiệp, phát triển kinh tế nông nghiệp.
Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động Ngày chuyển đổi số quốc gia lần thứ nhất năm 2022. Trong đó tổ chức chuỗi các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng như hội thi truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia, ra quân phổ biến hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử, thúc đẩy sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Ngày chuyển đổi số phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Đến nay, tỉnh Yên Bái là tỉnh thứ 3 trên cả nước thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% xã phường thị trấn, 100% thôn bản tổ dân phố với gần 10.500 thành viên tham gia. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái được xếp hạng thứ 27 trên 63 các tỉnh thành về chuyển đổi số quốc gia, tăng 13 bậc so với năm 2020, là tỉnh có tốc độ tăng hạng cao nhất trong 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Thưa quý vị, với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các nguy cơ tai nạn thương tích nói chung và trong trường học nói riêng, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của ngành y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức các hoạt động truyền thông, hướng dẫn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với một số tình huống tai nạn thương tích thường gặp tại trường học, lồng ghép truyền thông, giáo dục sức khỏe về vệ sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên chương trình tại xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn.
Tiết học ngoài giờ của thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Búng, huyện Văn Chấn hôm nay sôi động hơn vì có sự tham gia của cán bộ, y bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Các em đã được truyền thông về phòng tránh dịch bệnh và nguy cơ tai nạn thương tích, để nâng cao kỹ năng phòng chống bệnh tật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, cung cấp kỹ năng phòng tránh và xử lý các xảy ra khi tai nạn thương tích để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân. Bác sĩ Trương Thị Bích Liên, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Đơn vị đã huy động vận động cái sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các cái tổ chức hội, đặc biệt là trong đó các hội chữ thập đỏ, rồi đoàn thanh niên, rồi là các cái tổ chức hội thầy thuốc trẻ, để mà từ những cái nhiệm vụ chuyên môn đấy, chúng tôi sẽ thực hiện những cái việc tuyên truyền tới cộng đồng và lồng ghép với cái việc mà thực hiện những cái công tác thiện nguyện, để làm sao lan tỏa tất cả những cái nội dung thực hiện phòng chống dịch bệnh, cũng như là một số những cái về kỹ năng cơ bản để cho trong cộng đồng, đặc biệt là tại nhà trường, có những cái nhận thức và những cái kiến thức cơ bản trong cái việc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong thời gian Covid xảy ra, thì cái việc tuyên truyền cũng như là nhận thức để từng cá nhân, từng học sinh và tất cả nhân dân biết được những cái kỹ năng đó để phòng chống, có những cái vệ sinh phòng bệnh cho tính bản thân mình, và từ đó thì sẽ phòng chống cho cả cộng đồng.
Tại buổi truyền thông, hơn 400 em học sinh tại trường được gặp gỡ giao lưu với cán bộ truyền thông, hội chữ thập đỏ và các anh chị trong ban chấp hành đoàn thanh niên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Vượt qua tâm lý e dè sợ hãi ban đầu, không khí của buổi truyền thông dần trở nên sôi nổi hơn khi các em được xem những hình ảnh, clip sinh động về công tác vệ sinh môi trường, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, với nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm. Các em học sinh có thể thực hành ngay trong cuộc sống hàng ngày. Anh Trần Trọng Phúc, Phó Bí thư Chi đoàn Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Các buổi truyền thông ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho các em học sinh những cái kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng chống dịch, đó là những cái công tác như phòng dịch COVID, đặc biệt như là rửa tay với xà phòng, hay là cách đeo khẩu trang đúng cách, để mong rằng các em qua những cái kiến thức đơn giản thì các em có thể cho mình một cái hành trang là bảo vệ sức khỏe cho bản thân, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đối với đối tượng là các em học sinh về lứa tuổi là khá là nhỏ, chúng tôi chủ yếu sử dụng vào những cái phương tiện đó là hình ảnh hay là những cái video clip, để các em có thể qua những hình ảnh, cái video clip, các em sẽ nắm bắt được những cái kiến thức có được ở trong những cái hình ảnh và video clip đó, và các em sẽ tiếp thu và nhận thức được sẽ dễ dàng hơn so với những cái buổi truyền thông dành cho người lớn.
Mặc dù buổi truyền thông chỉ diễn ra trong vòng một buổi sáng, nhưng cán bộ tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã giúp các em học sinh nắm được kiến thức cơ bản như các phương pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, biết tự theo dõi sức khỏe và nhận biết các dấu hiệu mắc bệnh, phương pháp phòng tránh tai nạn thương tích như đuối nước, băng bó khi bị tổn thương phần mềm, xương khớp. Đây là những kiến thức rất quan trọng đối với lứa tuổi học sinh, đặc biệt là với những em học sinh tại vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện y tế còn khó khăn, có nhiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh, tai nạn thương tích. Buổi truyền thông cũng là dịp để các em được giao lưu chia sẻ kiến thức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thầy giáo Nguyễn Văn Du, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú, Tiểu học Nậm Búng, xã Văn Chấn nói.
Với đơn vị trường thì công tác phòng chống dịch bệnh cũng như là công tác truyền thông thì hết sức quan trọng, bởi vì là nhà trường thì cũng là cái môi trường mà để thường xuyên là những cái dịch bệnh sẽ xảy ra nếu như chúng ta không kiểm soát tốt. Thì với vai trò là lãnh đạo của nhà trường thì chúng tôi đã phối hợp với tất cả các ban ngành đoàn thể của xã, phụ huynh, đặc biệt là chúng tôi có cái đội ngũ giáo viên tuyên truyền cho học sinh là các cái buổi sinh hoạt dưới cờ cũng tuyên truyền, đặc biệt trong cái thời gian vừa rồi chúng ta đã xảy ra cái dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi cũng đã kiểm soát rất tốt. Thế với học sinh thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn. Tuy nhiên thì trong đợt này chúng tôi được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh phối hợp với nhà trường để truyền thông tới các em. Thì đây là một cái rất là quý giá đối với đơn vị trường, bởi vì các thầy cô thì không chuyên sâu về cái truyền thông này. Thế đến thời điểm này thì cũng được Trung tâm Chăm sóc Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh phối hợp với nhà trường, thì nhất là thay mặt đơn vị trường xin cảm ơn, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tiếp thu những cái kinh nghiệm để truyền thông tới học sinh và bà con nhân dân để kiểm soát tốt cái dịch bệnh.
Cũng tại chuyến công tác tại xã Nậm Búng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã trao các suất quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập cho các em học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán Chú Tiểu học Nậm Búng và hỗ trợ chuyên môn về công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với trạm y tế xã Nậm Búng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. Ông Phạm Bá Dư, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn đánh giá.
Trong cái phòng chống dịch COVID thì không những xã mà đã được nhiều cái kênh truyền thông để bà con nhận thức được cái việc nguy hiểm khi mà không phòng chống dịch bệnh như thế nào. Từ đó thì chúng tôi cũng đã có được những cái tốt hơn trong cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thế và trong cái chương trình như hôm nay tiến hành ở tại Nậm Búng ấy, thì đây là một cái điều kiện rất là tốt. Cái đội ngũ học sinh, trước hết là đối với các nhà trường thì cái đội ngũ học sinh là cái đội ngũ rất là cần thiết. Thế và hôm nay thì toàn bộ các thầy cô giáo đã cơ bản nắm được những cái sơ bộ trong cái công tác phòng chống dịch bệnh để mà thực hiện trong nhà trường, cũng như là từ đó thì triển khai đến các cái thôn bản, như thế là rất là đạt cái hiệu quả rất là cao.
Trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là các loại bệnh truyền nhiễm có diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân là rất cần thiết. Với chức năng nhiệm vụ của mình, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu đề xuất nhiều giải pháp về truyền thông giáo dục trong công tác phòng chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh còn tích cực tham gia tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng, đưa kiến thức về phòng tránh dịch bệnh đến với người dân một cách sâu rộng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống bệnh, làm giảm các nguy cơ cũng như hạn chế sự bùng phát dịch bệnh, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, dù đã gần 70 tuổi nhưng nghệ nhân Dương Trung Hưng, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên luôn có mặt trên khắp nẻo đường, gieo cái chữ và ươm mầm tình yêu với văn hóa dân tộc đến với cộng đồng. Cũng chính vì vậy mà người Dao ở Trấn Yên nói riêng và cộng đồng người Dao Yên Bái nói chung, không ai là không biết đến ông. Một trong những nghệ nhân nặng lòng với văn hóa dân tộc và có nhiều đóng góp trong việc nối dài, gìn giữ tiếng nói, chữ viết cũng như những giá trị văn hóa của người Dao Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nghệ nhân này qua phản ánh sau.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, niềm yêu thích văn hóa của dân tộc Dao trong nghệ nhân Dương Trung Hưng được nuôi dưỡng ngay từ nhỏ qua sự truyền dạy của ông nội và bố. Theo thời gian, cùng với việc được trải nghiệm và tham gia các lễ hội văn hóa dân gian của dân tộc, tình yêu đó cũng lớn dần và thúc đẩy ông không ngừng phấn đấu học hỏi, nghiên cứu bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Nghệ nhân Dương Trung Hưng, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Tôi nghĩ là ngày xưa các cụ không có lớp học, nhưng mà các cụ vẫn còn học được, mà trải qua thời kỳ chiến tranh, vừa là giữ nước nhưng mà các cụ là vẫn học được và vẫn có cái sách, đó là gọi là sách nho từ ngày trước ấy. Thế để lại thì tôi nghĩ là nếu như mà mình không phát huy mà không làm được thì sau nó sẽ mai mốt đi. Ngày trước là không có lớp nhưng mà tôi theo các cụ học, rồi nói chung là các cụ đi làm ấy là tôi đi theo để là học tập theo các cụ. Thế và đến năm 2020 thì tôi được chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái là cấp cho nghệ nhân, được cái giấy chứng nhận nghệ nhân. Thế và đi dạy học như thế này thì là năm 2015 thì tôi cũng có đi vào Thanh Hóa học cái lớp gọi là nâng cao để lấy chứng chỉ về để gọi là lên lớp để mà làm giảng viên.
Không thỏa mãn với những kiến thức được truyền dạy, ông Hưng thường xuyên trau dồi học hỏi kinh nghiệm để làm giàu thêm vốn hiểu biết của mình bằng việc tham gia các khóa học trong và ngoài tỉnh về tiếng nói, chữ viết và văn hóa dân tộc Dao. Sau mỗi khóa học, ông Hưng lại củng cố thêm nhiều kiến thức để truyền dạy cách phát âm chuẩn tiếng Dao. Viết và đọc được một số cuốn sách phục vụ cho các lễ hội bản sắc tâm linh truyền thống. Nhờ vậy, ông được người dân trong và ngoài xã tin tưởng để đứng chủ chân nhang tại các lễ cúng gia tiên, lễ cấp sắc, lễ tạ mộ và trở thành nghệ nhân có kỹ năng am hiểu văn hóa, tập quán, ngôn ngữ dân tộc Dao. Nghệ nhân Dương Trung Hưng, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Bản thân tôi thì là cũng cần phải phát huy nữa, mà đồng thời là tuyên truyền để mà nhân rộng các cái mô hình, tức là ví dụ như là cái mô hình học tập tiếng nói chữ viết hoặc là các cái bản sắc văn hóa của dân tộc.
Là người yêu văn hóa dân tộc cũng như nhiều nghệ nhân khác, ông Hưng luôn lo lắng cái hồn túy của văn hóa người Dao có nguy cơ thất truyền. Bởi thực tế hiện nay tại xã Kiên Thành, mặc dù có tới gần 40% là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, nhưng số người viết thông nói thạo ngôn ngữ dân tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, trong suốt quá trình công tác tại các tổ chức đoàn thể ở xã như Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội khuyến học, nghệ nhân Dương Trung Hưng đã tham mưu cho chính quyền địa phương và trực tiếp tham gia cùng những người có uy tín tổ chức các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống. Nghệ nhân Dương Trung Hưng, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thông qua đảng ủy và chính quyền địa phương nhất trí thì chúng tôi tiếp tục là mở lớp học, thì nói chung là bây giờ so với ngày trước ấy thì nó có tiến bộ hơn, mở mang cho cái trí óc con người, đồng thời là mình tiếp thu được cái khoa học kỹ thuật. Nói chung là những cái khó khăn thì không thể kể hết. Đối với học viên ấy là những người học viên thì là cũng lại lao động chính, cho nên là toàn phải học tranh thủ, ví dụ như là mỗi một tuần là một tổ chức học 2 ngày. Đấy, vào ngày thứ 2 và thứ 6. Đấy. Hoặc là học ban đêm, tức là học buổi tối. Trong cái lúc giảng dạy ấy thì có tuổi thì đêm hôm mình đi lại nó cũng có cái khó khăn. Nhưng mà nghĩ lại là ở cái chỗ là gì, cái khó khăn của mình thì nó cũng không đáng là bao nhiêu. Mình phải cố gắng vượt qua cái khó khăn đấy để mà lên lớp, tức là gọi là làm giảng viên về mà tuyên truyền cho các học viên người ta học được về sau này để có cái lưu truyền.
Từ năm 2016 khi chuyển sang công tác tại Hội khuyến học, ông Hưng đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập câu lạc bộ khuyến học xã Kiên Thành với hơn 20 thành viên để truyền dạy các giá trị văn hóa dân tộc nói chung và văn hóa Dao nói riêng. Cũng từ đó đến nay, ông Hưng đã mở và trực tiếp truyền dạy 3 lớp học tiếng nói chữ viết nôm Dao cho hàng trăm học viên là người dân tộc tại địa phương. Việc thành lập và duy trì các lớp học tiếng nôm Dao không những là chìa khóa để bảo tồn nền văn hóa của dân tộc mà còn giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế dựa vào chính kiến thức mình học được. Ông Dương Phú Tuấn, thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cái nôm Dao này nó có rất là nhiều lợi ích, như là mình biết được những cái chữ nôm bây giờ, biết được những chữ nào để duy trì cái phong tục tập quán để sau này không bị mai một đi. Bản thân tôi thì sẽ về học hỏi thêm nhiều cái từ các thầy, và là nếu mà mình biết một cái gì đấy thì mình sẽ bảo lại những thế hệ sau hoặc là những người em, người cháu của mình.
Với tình yêu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, nghệ nhân Dương Trung Hưng luôn nghĩ làm sao để nhiều người biết đến những nét đẹp trong văn hóa dân tộc Dao. Vì thế không chỉ tham gia truyền dạy tiếng nói chữ viết cho con em đồng bào, ông còn tích cực sao lưu, soạn giảng những giá trị cổ, những đoạn thơ ca phục vụ cho các lễ hội của dân tộc, giao quần chẹt, sách học chữ nôm giao do Hội Khuyến học tỉnh chủ biên và các tài liệu giảng dạy tại địa phương. Cũng chính sự say mê và những cống hiến của nghệ nhân Dương Trung Hưng nói riêng và các nghệ nhân văn hóa dân gian nói chung đã tạo động lực để chính quyền địa phương và người dân quan tâm giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian. Ông Hoàng Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ông Dương Trung Hưng là ông là một thành viên trong cái hội khuyến học của xã. Ông đã tham có nghĩa là rất nhiệt tình và có nhiều cái đóng góp cho hội khuyến học, ví dụ như là thành lập các câu lạc bộ học tiếng nói chữ viết của người Dao trước cái đề án này, rồi thì thành lập các câu lạc bộ thêu thùa nó trực thuộc hội khuyến học của xã. Ông cũng có đi giao lưu tất cả các cái vùng người Dao, rồi thì vào tận Thanh Hóa để học có chứng chỉ trở thành nghệ nhân để về tổ chức truyền dạy.
Ông Triệu Tiến Thịnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã lựa chọn những cái nghệ nhân, những người thầy và những người am hiểu sâu về cái tiếng nói chữ viết của đồng bào Dao để trực tiếp đứng lớp. Ở các lớp thì đều có những nghệ nhân, những người thầy đó. Đặc biệt là nổi lên như là thầy Dương Trung Hưng ở xã Kiên Thành. Những người thầy này là một là người thầy người ta nghiên cứu rất kỹ về cái tiếng nói chữ viết. Thứ hai là đã là những người thầy hành lễ nhiều giúp dân. Thứ ba là những người thầy này rất đức độ và có uy tín rất cao, được mọi người đến học cũng như đồng bào ở trong cộng đồng hết sức tôn trọng và quý mến.
Tường tận nhiều nghi lễ, nghi thức tín ngưỡng của cha ông để lại, nghệ nhân Dương Trung Hưng được bà con ví như người nắm giữ hồn cốt của người dân tộc Dao, người nặng lòng với văn hóa dân tộc mình. Như nghệ nhân Dương Trung Hưng chắc chắn sẽ tô thắm cho nét đẹp văn hóa cũng như tri thức quý báu của văn tự người Dao sẽ được gìn giữ và phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, phong trào sản xuất theo tiêu chuẩn OCOP ngày càng được các địa phương doanh nghiệp tích cực thực hiện. Trong đó, đi đôi với việc phát triển về số lượng, thì việc nâng hạng sao sản phẩm OCOP cũng là vấn đề được các cấp các ngành và các chủ thể sản xuất quan tâm chú trọng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là xã nằm trong vùng trọng điểm sản xuất chè của huyện Trấn Yên, Bảo Hưng có tổng diện tích chè gần 150 hectare, trong đó hơn 80 hectare đang trong thời kỳ kinh doanh. Năm 2016, chè Bát Tiên Bảo Hưng được công nhận là sản phẩm OCOP, là thành quả của những cố gắng tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn của người dân xã Bảo Hưng nói chung và hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao nói riêng. Để nâng cao giá trị và bảo vệ thương hiệu cho sản phẩm, hướng đến phân phối trong các hệ thống siêu thị, cửa hàng nông sản sạch trong cả nước, xã Bảo Hưng đã đề ra mục tiêu và giải pháp nâng chè Bát Tiên Bảo Hưng từ 3 sao lên 4 sao và hướng đến chất lượng 5 sao. Ông Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết thêm.
Để nâng cao cái chất lượng sản phẩm chè, chất lượng sản phẩm OCOP để mà tiêu thụ được trên thị trường, nâng cao cái giá trị của sản phẩm ấy, thì chúng tôi đã xác định là sẽ phải nâng cao cái sản lượng sản phẩm chè Bát Tiên. Bắt đầu năm nay thì chúng tôi phấn đấu là nâng cao cái sản phẩm chè Bát Tiên từ 3 sao lên 4 sao. Đảng bộ chính quyền xã xác định là phải tuyên truyền vận động nhân dân là trước hết là trồng, chăm sóc và chế biến chè theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì và đã tổ chức được cái sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, tôi là Khuyến nông huyện, thì đã tổ chức các cái lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thì và cơ bản người dân trồng chè thì đã được cấp cái chứng chỉ nghề. Thế trên địa bàn xã Bảo Hưng thì chúng tôi cũng vận động nhân dân xây dựng được cái làng nghề chè tại thôn Trực Thanh với 85 hộ tham gia. Nên đến hiện nay thì qua cái quá trình tổ chức tuyên truyền vận động, thế và người dân đã thực hiện bằng cái việc là trồng, chăm sóc, chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng các cái phân bón sinh học.
năng suất chất lượng và hướng đến hình thành chuỗi sản phẩm khép kín là giải pháp được các gia đình trồng chè tập trung thực hiện. Quá trình chăm sóc cây chè từ khâu chọn giống, bón phân, đốn tỉa cành lá, phòng trừ sâu bệnh hại đến thu hái, các hộ dân đều áp dụng theo quy trình sản xuất sạch, sử dụng phân bón hữu cơ, phân xanh ủ hoai mục và thuốc trừ sâu sinh học, đồng thời chuyển từ bán chè búp tươi sang trực tiếp hoặc liên kết giữa các hộ để chế biến thành thành phẩm có tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc. Việc làm này vừa nâng cao được giá thành, kiểm soát được nguyên liệu, vừa sản xuất ra sản phẩm chè khô có chất lượng cao. Ông Phan Tiến Viện cho biết thêm.
Cây chè nhà tôi đấy về chăm sóc thì cơ bản nhất là chúng tôi bón phân cái phân sinh học và tưới phân chuồng. Đấy, thuốc thì phân thì vi sinh và thuốc thì thuốc sâu sinh học. Đấy, cho nên về được cũng được đấy là quan tâm của các anh các chị khuyến nông, đặc biệt của khuyến nông của xã. Đấy, đến cấp huyện cấp tỉnh đấy các anh về các anh cũng quan tâm nên các anh cũng hướng dẫn cho và các anh cũng chỉ cho đến cái điểm mà mình sử dụng những cái phân bón và những cái thuốc sâu ở cái điểm đấy. Về đây thu hái thì theo đúng quy trình đấy, mà chè cái chè riêng cái chè Bát Tiên nó cũng như cái bông lúa nó chín ấy, nếu như hái non quá đấy thì nó cái màu nước chè nó rất đỏ mà uống thì nó không có vị đấy, mà để già quá thì nó lại mất ngon, cho nên là làm sao vừa đủ độ chín của cái ngọn chè. Có nghĩa là trước khi cái chè nó ra chè non ấy, thì búp nó rất là tím đấy, đến khi nó đủ độ nó sẽ trở thành màu xanh cho mình đấy, nên màu xanh là pha nước uống rất là ngọt đấy, cái đặc trưng của cái vị chè là thế.
Nằm ven sông Hồng có chiều dài gần 10 km, nơi hàng chục hecta đất nông nghiệp ven sông của xã Quỳ Mông, huyện Trấn Yên có đất phù sa thích hợp cho cây đào giềng sinh trưởng tốt. Phát huy lợi thế này, xã Quỳ Mông đã tuyên truyền nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở chế biến miến đào nhằm tăng thêm thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Năm 2020, sản phẩm miến đào Quỳ Mông do hợp tác xã Việt Hải Đăng làm chủ được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đến nay diện tích trồng đào giềng của xã đạt hơn 70 hecta, tập trung chủ yếu ở các thôn Thịnh Lợi, Thịnh An, Thịnh Bình. Thu nhập từ trồng đao giềng đạt từ 100 tới 115 triệu đồng một hecta. Toàn xã hiện có 4 xưởng sơ chế tinh bột đao, trung bình mỗi ngày sản xuất khoảng 2 tấn tinh bột. 100% số tinh bột tại địa phương được các cơ sở sản xuất miến sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Xã Quỳ Mông đặt ra mục tiêu nâng cấp sản phẩm miến đao Quỳ Mông từ 3 sao lên các tiêu chuẩn 4 sao vào năm 2023. Ông Nguyễn Tiến Triển, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.
Trong giai đoạn tới thì đối với xã Quỳ Mông là quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đào từ 70 hecta lên 100 hecta tại 4 thôn là Thịnh Hưng, Thịnh Lợi, Thịnh An và Thịnh Bình. Đối với cơ sở chế biến miến thì đang khuyến khích nhân dân mở rộng thêm các cái cơ sở chế biến miến để tiến tới là sẽ xây dựng làng nghề trồng và đào và chế biến miến đào Quỳ Mông. Song song với đó nữa thì chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ cho các hộ làm miến để xây dựng cái cơ sở đạt tiêu chuẩn HACCP và sẽ hoàn thiện các cái mẫu mã bao bì sản phẩm để dự thi nâng cấp sản phẩm miến OCOP Quỳ Mông từ 3 sao lên 4 sao.
Để đạt được mục tiêu nâng cao sản phẩm OCOP miến đao Quỳ Mông, địa phương này đã hình thành các nhóm tổ hợp tác xã sản xuất để góp phần thúc đẩy sản xuất. Xã tích cực phối hợp với các cơ quan triển khai, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ thêm máy móc, trang thiết bị để thành lập thêm các cơ sở làm miến ngay tại địa phương, vừa góp phần tạo việc làm vừa nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, các cơ sở sản xuất miến và sản phẩm miến đao được tiêu thụ ổn định với giá trung bình từ 50.000 đồng tới 60.000 đồng mỗi kg. Ông Đỗ Thanh Toàn, thôn Thịnh An, xã Quỳ Mông, huyện Trấn Yên, nói.
Được sự hỗ trợ của xã với các ban ngành, thì năm nay tôi mới làm cái miến này. Thế nhưng mà mỗi ngày là tôi tráng, như bây giờ đất còn hẹp, tôi tráng được có 4 tạ bột trong một ngày. Thế làm ra được hơn 2 tạ miến thì tôi bán với giá là bây giờ thị trường là đang là 50.000 một cân trên một cân. Đó là mỗi một ngày như bây giờ là không có miến để bán. Đơn đặt của người ta đang đặt nhiều.
với các giải pháp cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, song song với nâng cao sản phẩm OCOP cho miến đao Quy Mông, xã phấn đấu đến năm 2025 có thêm các cơ sở sản xuất miến, đưa tỷ trọng bột đao và chế biến miến trên địa bàn xã đạt 50%, tương đương với hơn 200 tấn bột mỗi năm. Đây là nền tảng để sản xuất miến bền vững, mang lại kinh tế cao cho nhân dân.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.